Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Manila, ngày 25 tháng Giêng năm 1982, chúc mừng tân niên. Năm nay mùng 1 tốt ngày, chúc cho thiên hạ vui vẻ cảm giao, chúc cho từ thấp đến cao, chúc cho thức tỉnh trở vào nội tâm, chúc cho rõ lý siêu âm, chúc cho tự thức, tự tầm đến nơi, chúc cho hiểu ly cha trời, chúc cho quy tụ tự giờ thảm sanh, chúc cho sáng suốt góp phần, chúc cho minh giác mở tập cảm giao, chúc cho tự xét trước sau, chúc cho các giới mau mau hợp hòa, chúc cho giao cảm tập thả, chúc cho bản tánh tự hòa hư không, chúc cho sáng suốt lập công, chúc cho hòa cảm khai vọng trụ ô, chúc cho thực hiện nam mô, chúc cho sớm thức hư vô đại đồng, chúc cho giải tỏa lòng vọng, chúc cho tự quan khai thông đạo đời, chúc cho học phía tự rời, chúc cho tự xét cảnh đời học thêm, chúc cho vui vẻ tạo nghiệp, chúc cho khai triển học thêm điều lành, chúc cho tự thức tự sinh, chúc cho tự dũng đạt thành chân như, chúc cho vui vẻ người người, chúc cho hồn vía mà đạt nơi an toàn, chúc cho xây dựng thế gian, chúc cho thiên hạ tự bàn tự đi, chúc cho dẹp bỏ sân si, chúc cho biết rõ mình thì mơ nên, chúc cho đạt thâu bề trên, chúc cho rõ cảnh rõ nền qua sanh, chúc cho vạn sự đắc thành, chúc cho cố gắng giải sanh giải hòa, chúc cho yêu nước yêu nhà, chúc cho yêu cả ông cha trên trời, chúc cho hòa hợp với đời, chúc cho cảm ơn mở lời cảm giáo, chúc cho thực hiện thâm sâu, chúc cho tiến hóa nhiệm màu bán khai, chúc cho chấp nhận dội mài, chúc cho thức tỉnh có ngày đạt vinh, chúc cho thực hiện chân tình, chúc cho sáng suốt tự minh lấy lòng, chúc cho rõ luật qua công, chúc cho thức giác treo trọc tiêu tan, chúc cho giữ lấy tâm an, chúc cho quy luật luật pháp tràng giải mê, chúc cho giải tỏa bôi bê, chúc cho lập hạnh trở về hư không, chúc cho tự thức một vòng, chúc cho quên cảnh lầm vọng si mê, chúc cho thích hợp muôn bề, chúc cho bền vững hướng quê cõi trời, chúc cho bất ly đụng lợi, chúc cho thanh tịnh lập đạt an khương, chúc cho sáng tạo gieo gương, chúc cho người phải tự lượng tự đi, chúc cho bình thản hợp thị, chúc cho môn đạo thích nghi cảm hòa, chúc cho học nhận học hòa, chúc cho lĩnh hội trang hòa tình thương, chúc cho học pháp noi gương, chúc cho học dũng mở đường tự đi, chúc cho tâm thức chép ghi, chúc cho thực hiện tâm thị mơ an, chúc cho sớm tạo quy hoàng, chúc cho khai triển muôn vàng đổi tráo, chúc cho rõ ly nhiệm màu, chúc cho minh giác đuôi đạo hợp huynh, chúc cho thấu đáo nhân tình, chúc cho quan xét tự mình khai thông, chúc cho biết cảnh tạm tầm, chúc cho tự mở những vòng luân xa, chúc cho ý thức trung hòa, chúc cho tự thức tự hòa đến nơi, chúc cho chẳng chấp cả. cảnh đời. Chúc cho quy hội cảm lợi hư không, chúc cho rõ ly qua công, chúc cho thương kẻ treo trọc u mê, chúc cho góp sức tương kệ, chúc cho sớm đạt môn bề yên vui, chúc cho sớm hưởng đạo muội, chúc cho vui vẻ an vui đời đời, chúc cho bám sát cha trợ, chúc cho thức tỉnh mở lời nhũ khuyên. Kinh bài Nương Sĩ Hạ. Thưa các bạn, hôm nay là ngày đầu năm của vạn linh đều hớn hở đón mừng xuân, kể hướng về tâm đạo, người hướng về sự thành công tiềm tàng tại thế. Tất cả chúng sanh vạn linh đều đầm hưởng thanh khí điển của mùa xuân an vui hương thượng. Sự phát triển vô cùng liên tục trong tâm thức của vạn linh đều nằm hẳn trong niềm hy vọng và tự khai triển. Ngày hôm nay duyên lành đã đến với một số đông đảo của anh em bạn đạo vô vi, đã tự động thức tâm và hướng thượng để tìm về cõi siêu nhiên, để tìm nguồn gốc sẵn có của mọi tâm linh hiện tại đã và đang hành. Chúng ta trong chu trình khai triển để tìm về với sự quân bình sẵn có trong nội thức của chính chúng ta và đem lại sự thanh sáng suốt sẵn có cho chúng ta. Huynh đệ tỷ muội của chúng ta ở khắp năm châu ngày hôm nay đã thức tâm rất nhiều và đã thấy rõ khả năng sẵn có của chính mình và ước mong được tự tu thành đạt và sẽ trở về sử dụng Phật sáng suốt sẵn có của chính mọi cá nhân, mọi hành giả, nhiên hậu với thực hành chương trình tình thương và đạo đức đâm gột sẽ vạn lịch. Chương trình tuy đã sẵn có của Thượng Đế từ lâu, nhưng mà thế gian vì sự trì trệ, nặng trược, bê trễ đó đã làm trở ngại rất nhiều sự phát triển của hạ giới. Cho nên ngày hôm nay đã đi lần lần tới cơ phán xét rồi mọi người thức tâm qua những nghịch cảnh kinh tế, chính trị, quân sự, thành bại tương giao để có cơ hội thức tâm. Mỗi chúng ta đều có dự cuộc ở tại thế gian và hiểu rõ những cảnh đó để thức tâm chúng sanh mà thôi. Chứ kỳ thật hồn của loài người là bất diệt, phần thanh điển của loài người là thức hồi sinh vô cùng tận của mọi tâm linh đã và đang phát triển không ngừng nghỉ. Cho nên mỗi chúng ta cũng đã và đang dự cuộc từ nhiều kiếp chứ không phải mơ học đấy. Chúng ta đã học từ lâu, ngày nay chúng ta mới có một phần sáng suốt để am hiểu tình thế cũng như am hiểu sự sai lầm của chính mình, nhận thức ra sự tâm tối mà chính ta đã tự tạo. Cho nên chúng ta ăn năn và phân lần nó ra và cho nó khai triển tới quân bình và sát suốt. Việc làm của chúng ta đã nhập vào thể xác eo hẹp này là không có một sanh linh nào có được quyền ngừng nghỉ. Phải làm việc liên tục 24/24, tâm lẫn thân, trong chu trình xây dựng và tiến hóa hiện tại. Cho nên chúng ta càng ý thức được sự thanh tịnh và sáng suốt là vốn căn bản của mọi tâm linh, thì chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta đã được vinh quang dự cuộc tại thế. Tuy sống trong thể xác eo hẹp, nhưng mà chúng ta trở về với thanh tịnh và sáng suốt, chúng ta cũng khai mở được một tâm thức vị tha lớn rộng, hướng thượng, quy về sự cấu trúc của siêu nhiên mà để hiểu cái tiềm căn tiềm kiếp của chính mọi cá nhân. Năm mới đã đến, việc mới cũng đến, chúng ta phải chấp nhận. Chỉ có thanh tịnh và sáng suốt mới giải quyết được mọi sự,
lưu luyến trong tâm bệnh của mọi cá nhân hiện tại. Mỗi người của chúng ta luôn luôn mang tâm bệnh nặng trược tại thế. Nếu mà chúng ta biết rõ nguyên căn siêu nhiên cấu trúc thì chúng ta có thể giải tỏa một cách dễ dãi và tự trị bệnh. Trên đó là bệnh do phần hồn bị ô nhiễm, bị ngoại từ ngoại cảnh nhiều kiếp, ngày nay mới nặng trược và tâm tối, tự đắc công cao ngạo mạn. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được phần tự ái không giúp đỡ cho chúng ta, đến tuổi lớn rồi cũng chưa dạy được tự ái, và ôm lấy cái chuyện của cá nhân và không chịu thức tâm để hòa đồng, không thấy đó là nghiệp, không thấy đó là cơ hội để giải tỏa tâm linh và đưa cho chúng ta tiến tới sự sáng suốt. Chúng ta có một của cải đời đời bất diệt, nhưng mà không biết, đau khổ vô cùng và tâm tôi vô cùng. Trình ca sướng điều này, ca sướng điều nọ, nhưng mà thực hành không có, làm sao đạt. Cho nên việc tu học của chính chúng ta chỉ đòi hỏi nơi sự tự tin của mọi cá nhân, thực hành để khai triển, tự đạt lên lục quân bình sẵn có của chính mình. Còn nếu mà chúng ta còn ý lại và chúng ta còn đấu thừa đào này đào kia đào nọ, đó là chúng ta vẫn còn trong cái cơ hành của tâm bệnh, làm sao chúng ta tiến triển được. Cho nên cái cuộc luân hồi phát triển nhiều kiếp, đại nguyện cũng đã nhiều kiếp trong lúc đau khổ ngay tại thế. Trong lúc chúng ta đau khổ, chúng ta buồn tủi, tôi nguyện tôi không muốn làm điều đó. Khi tôi được một phần thức tâm, tôi cũng nguyện tôi trở về với chân giác và tôi từ bỏ những sự mê muội của chính tôi. Rồi ngày nay chúng ta trở lại sự mê muội. Vậy có ý nghĩa gì trong lúc chúng ta quỳ lại và chúng ta phát đại nguyện không? Cho nên sự tâm tối đó ai đã ban? Chính ta đã tạo, thì chúng ta phải rước và chúng ta phải nhận cái khổ đó. Và chúng ta hòa tan trong cái khổ đó, chúng ta không còn sự tâm tối nữa. Cho nên đó là thanh tịnh và sáng suốt mà giải quyết được. Nếu thiếu thanh tịnh và thiếu sáng suốt, không bao giờ giải quyết được cái tâm bệnh. Cho nên càng ngày càng tu, chúng ta càng thấy tội lỗi nhiều. Càng ngày càng lớn tuổi, chúng ta thấy có sự sai lầm đối đãi giữa gia đình, con em. Rõ ràng vì tính chất eo hẹp ngu muội của chính chúng ta. Mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải từ bỏ nó, hy sinh tánh hư tật xấu để đến Phật sáng suốt sáng có của nguồn cội đã ân ban. Cho nên trong chu trình tu học không phải là một chuyện đơn giản. Nói thì dễ, hành thì khó. Không có nên phát đại nguyện bừa bãi rồi tự bỏ, là đem lại sự tâm tối cho chính mình, khó gỡ thao lắm. Cho nên phải cố gắng thực hành, phải chê ta, phải phê bình ta, phải tìm kiếm sự ngu muội sẵn có của chính mình. Không nên tìm kiếm sự ngu muội của người khác. Tu hoài, tu mãi, tu không ngừng nghỉ mới mong ra có cơ hội được cứu rỗi một phần. Cho nên nhân gian quá động loạn, tự đắc tự cao, quên đi trời đất đã cấu tạo, quên đi nguyên lai từ siêu nhiên mà có. Cho nên đâm ra động loạn và khi thị người này người nọ, rồi tự kỳ thị lên mình, đâm ra bơ vơ trong một góc, không có lối thoát. Cho nên chúng ta, mỗi người chúng ta đi tìm tới vô vi. Tại sao phải thích vô vi? Vì không không phá mê phá chấp, chúng ta tâm mới an. Nếu mà chúng ta không chịu phá mê phá chấp thì tâm chúng ta không bao giờ được an. Chỉ tạo sự động mà thôi, không có cơ hội tạo cho chính chúng ta an. Dù các bạn ở trong căn nhà quý cách mấy, tốt cách mấy, đẹp cách mấy, nhưng mà tâm các bạn không bao giờ an. Cho nên chúng ta nhờ có cái tu thiền là lập lại trật tự, và thấy chúng ta thấy cái luồng điển là quan trọng, cái thanh khí điển mới là chữa trị, khai mở tâm linh, giao cảm trong nháy mắt. Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, làm sao chúng ta dự học cái khóa này được? Cho nên phải tu, phải mượn một phương thiền để tu. Bất cứ phương thiền nào đạt tới thanh tịnh rồi cũng sẽ đạt tới Phật sáng suốt. Cho nên ở thế gian Thượng Đế đã cho ăn bao nhiêu cách tu học. Tụng kinh gõ mõ có, ăn hiền ở lành có, rồi thiền đủ mọi cách thiền tại thế. Nhưng mà hành giả trì trệ, rồi đâm ra đổ thừa tôn giáo, đổ thừa những người truyền pháp. Chứ kỳ thật những người truyền pháp thì chỉ lo tự tu tự tiến mà thôi. Ông thầy giáo dạy học, ông cũng học thuộc bài để ông cứu ông, nhưng hậu ông mình lập lại cái bài cho chúng sanh hiểu, chứ không có cái gì quan trọng hết. Không nên đề cao một sự việc nào rồi tự chôn sống lên mình và gây sự mê tín và gây cái sự chấp, thì cái phạm vi chúng ta càng ngày càng eo hẹp và không phát triển được nữa. Còn đằng này chúng ta học cái lối nhỏ bé để học hỏi. 100 tuổi cũng là còn con nít nuôi lớn để lo học và phát triển. Đừng cho ta đây là lớn tuổi. Cái khôn ngoan của chúng ta hiện tại không có đem về trên trời xài được. Mà ma quỷ nó cũng không có sử dụng cái khôn ngoan của chúng ta đấy. Ở đây chỉ xài tạm ở đây thức tâm, mà nếu không biết thức tâm thì phải bỏ nó và đi nơi khác học nặng hơn, khổ hơn mới thức tâm. Ở thế gian đã cho chúng ta thấy khi chúng ta sướng nhẹ và khi chúng ta rất khổ cực mới thức tâm, mới chịu ăn năn. Tuổi trẻ thì muốn bồng bột, muốn đi kiếm cô gái này cô gái nọ, rồi bệnh lậu rồi nó mới biết là khổ. Trong đó thức tâm và tự chọn. Cờ bạc cũng vậy, thua hết tài sản rồi mới thức tâm tự chọn. Bản chất của gia đình hao tổn gia can, tâm thức của con cái bị hao mòn vì ngược nghiêm phụ bất chánh, dùng ý độc tài để khống chế tất cả mọi người. Lúc đó thấy chúng ta đã làm hư hại gia can thì lúc đó mới thức tâm. Người vợ lăng loạn cũng vậy, thấy đã hại gia can, hại đến thân nhân của chồng mình thì mới là thức tâm. Cho nên tất cả những sự chúng ta đã và đang học phải nhìn nhận chúng ta đã và đang học. Và chúng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là chủ của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên vạn linh đều tiến hóa và đều nhắc nhở và giáo dục chúng ta trong chương trình tiến hóa. Chúng ta phải chấp nhận đâu cũng là thầy.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Xin thầy cho biết thiền là gì?
Thiền là làm cho ổn định, để khai mở tâm thức bất khả luận bàn. Tự khai mở tâm thức mà bất khả luận bàn, càng nói càng động. Thiền là êm ả thanh tịnh để khai mở tâm thức mà thôi.
Và thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp sẽ gặt được kết quả gì?
Pháp lý là mọi việc phải nói rành rẽ, khoa học phải tiến hóa vô cùng. Hướng thượng thì tiến hóa hướng thượng, hướng hạ thì tiến hóa theo chiều hướng hạ. Khoa học là tiến hóa như vậy. Pháp lý vô vi từ không trở về không nữa, nó mới nhẹ. Là phải giải nó mới không, không giải không không. Tu để giải mở. Pháp lý vô vi khoa học là tiến triển đi lên, hướng thượng là tiến triển đi lên, từ lớp này tiến qua tới lớp kia. Quyền bí là mình thấy người khác không thấy, chuyện trời Phật thấy và mình thấy, là người thanh nhẹ với thanh nhẹ mới thông cảm với nhau. Phật pháp là thanh nhẹ.
Dạ, còn tu là gì?
Tu là quy hội trở về nơi nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng. Tu sửa mới quy hội về chỗ thanh nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng trược, không giải quyết được.
Thưa thầy, tu tắc là tu làm sao?
Tu tắc là đi thẳng. Như chúng ta đi pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, là pháp lý là phải rành rẽ, vô vi phải trở về không. Khoa học là phải tiến triển đi lên. Quyền bí là tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu cái khoa học quyền bí trong nội tâm như cả vũ trụ. Phật pháp là thanh nhẹ.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí cần có căn duyên hay không?
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, mọi người đều có căn duyên. Làm người là có trí sáng. Có trí sáng tức là có căn duyên, mà chịu tìm là sẽ tiến. Trí mà không tìm, không học trật tự của đường lối chúng ta sẽ hành, thì chúng ta chỉ lùi bước mà thôi.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp có khó không, và có cần phải điều kiện lễ nghi gì không?
Mỗi mỗi học cái gì ở thế gian phải chú tâm và tìm hiểu, đi đúng được thì tự nhiên phát triển. Thế gian kỹ thuật đọc hiểu và phải làm được thì mọi việc nó sẽ ra những cái hình ảnh tốt. Nhưng những người quay phim mà không hiểu đầu đuôi, phải mở chỗ nào, đóng chỗ nào và xoay chuyển chỗ nào, làm sao mà chụp được cái hình tốt được. Vấn đề kỹ thuật phải rành rẽ. Cho nên những người tu pháp lý vô vi, muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào, thì tự nhiên nó sẽ tiến.
Tại sao ông Tám không thâu nhận đệ tử và không nhận làm thầy?
Bởi vì mỗi người có một khối óc tương đương với nhau, có sự quá quá sanh sanh và có sự chứng tâm của trời đất. Làm sao ông Tám dám làm sư phụ của người khác? Ông Tám chỉ thực hành cái pháp môn của ông Tám hành và nói ra cho mọi người nghe, và mọi người tự hành, tự tiến, tự giải lấy thôi. Chứ ông Tám đâu có quyền mà thâu đệ tử, để mà thâu nguyệt liễm hàng tháng, không có vụ đó. Ông Tám là một người do trời đất phục vụ hình thành, thì ông Tám có hình thành được cũng phải phục vụ người kế tiếp mà thôi.
Phải làm thế nào khi cuộc sống nghề nghiệp thu hút hết thời giờ và năng lực của hành giả?
Thì hành giả phải soạn cái giờ cho chính mình. Một ngày 24 giờ chúng ta phải giữ một tiếng đồng hồ cho chính mình để khai triển tâm thức và làm việc cho chính mình, cũng đã đủ cứu mình rồi. Sau giờ làm việc của thế gian rồi bê tha chuyện đời, ăn nhậu nói dốc cũng mất mấy tiếng đồng hồ trong một ngày. Tại sao chúng ta không tiết kiệm cái thời gian đó để là tu tâm sửa tánh, để cho chúng ta được mạnh khỏe hơn?
Sự khác biệt giữa người có tu và người không tu như thế nào?
Người không tu, họ sống trong tự nhiên, hoàn cảnh của họ xoay chuyển tới đâu, họ đi theo tới đó. Người tu sửa mình, tạo một ý lực tiến hóa rõ rệt, xây dựng cho hồn và vía trong cái tiểu thiên địa này được cơ hội hội ngộ với nhau, chung hành chung tiến. Lúc đó mới có nhiệm vụ độ đời.
Pháp thiền có nhiều, nhưng làm sao biết được pháp nào chánh và hiệu nghiệm?
Pháp nào thực hành có kết quả thì pháp đó chánh. Càng hiểu sự sai lầm của chính mình thì càng thấy cái pháp đó chánh, để sửa và tránh những tai nạn ở về sau.
Có người nói tu thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí là sẽ làm chủ bản thể, là làm sao?
Sự sáng suốt của mình phải phục vụ bản thể rõ ràng. Cho nên khi mà dốc lòng thiền rồi, âm dương hiệp nhất nhân rồi, thì lúc đó có hồn có vía, có sự bàn bạc. Như bây giờ tôi muốn đi đâu, tôi có thể bình tĩnh tôi hỏi vía: bây giờ tôi muốn đi tới chỗ đó có bình an hay là xảy ra việc gì? Trong đó cái vía cũng báo cáo trước, mình có thể cho biết trước rồi. Tôi tới đó, ông đó sẽ vui với tôi hay là sẽ buồn tôi bằng cách nào? Cho nên cái vía là thuộc về xã giao, nó phục vụ cho phần hồn. Khi mà lĩnh của phần hồn đưa ra là cái vía phải tìm tòi cho được và phúc đáp báo cáo đầy đủ. Cho nên những người tu vô vi hồn vía thông cảm rồi, hồi nhỏ lớn chưa bao giờ học làm thầy tướng mà ngồi bên người nào cũng có thể nói chuyện của họ và để cho họ ngạc nhiên tại sao anh hiểu tôi nhiều như vậy. Cái vía nó là tiệt tòi và nó báo cáo cho phần hồn biết rất có trật tự, cũng có tổng thống, cũng có quốc hội, cũng có đủ chuyện, cũng có hiến pháp, cũng có lập hiến, bên trong cũng như một quốc gia, không có thiếu thốn gì hết.
Có cách nào gia tăng công sức hành thiền trong giai đoạn ngắn hay không?
Siêng năng trong thanh tịnh hành thiền là mới tới đích. Cố công là tức là làm loạn. Cố là tôi muốn tham. Chúng ta tu để giải tham mà tăng tham là chỉ chậm mà thôi. Không có tăng cái sức tham của chúng ta. Bình tĩnh, thanh tịnh, giải tiến nó mới đúng.
Và ta vỗ tay cho thật đều để mừng ngày xuân phôi phôi, tình xuân đỏ thắm, tình xuân trời ban sưởi ấm trong tâm dân hiền. Ta vỗ tay cho thật đều, và ta vỗ tay cho thật đều để cùng hòa ca ôi ôi, tình xuân rực rỡ, hồn xuân vô tư đẹp thắm ân ban tình người. Tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, vỗ tay vang trời. Tu cho lòng vui say đạo đời, thần hồn ta không còn u ám, cuộc đời ta không còn chênh chóc. Tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, vỗ tay chào mừng, vỗ tay cao hát cùng vì xuân vời. Tu từng tức góp công dựng xây, mùa xuân tha thiết tràn chứa tình thương. Ta vỗ tay cho thật đều, và ta vỗ tay cho thật đều để tình hòa vui. Cho lòng yên cảm thức yêu thương bao la, ta vỗ tay cho thật đều, và ta vỗ tay cho thật đều tình người sống thiêng ôi ôi, sống thiêng liêng quá này, mừng hồn xuân sưởi ấm tình thiêng liêng này.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, vỗ tay vang trời, hãy thu cho lòng vui say đạo đời, còn thân hồn ta không còn u ám, và cuộc đời ta không còn tranh chấp. Tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, vỗ tay cho mừng, vỗ tay cho hoài vô vi xuân vời, dù thần thức có không dừng say, còn xuân ta tiếp trang chứa tình thương. Và ta vỗ tay cho thật đều để tình hòa vui ôi ôi, cùng nhau quả quyết hiền cho lòng yên khâm thức yêu thương bao la. Ta vỗ tay cho thật đều, và ta